This is KBDT from Highland Park, Texas.
Của đài phát thanh 1160 AM xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị đã giữ làn sóng của đài phát thanh Sài Gòn. Và bây giờ xin mời quý vị thưởng thức và lắng nghe chương trình Những Điều Trông Thấy với cựu đại úy Nguyễn Thị Bé Bảy. Chào chị Bé Bảy.
Chào quý thính giả của đài Sài Gòn Dallas và chào chị Thu Nga. Bữa nay là
nói là thưởng thức, là biết là chúng ta sẽ vừa nói chuyện mà vừa múa hát cho nó vui đúng không? Chỉ còn có mấy ngày nữa là Tết thôi, chị Bé Bảy đã chuẩn bị như thế nào rồi?
Bây giờ già rồi chơi, không có chuẩn bị gì hết, giờ cứ ra tiệm mua là được rồi.
Đúng rồi, cứ ra tiệm mua là đúng rồi, phải rồi như vậy. Hồi xưa đó khi mà chúng mình mới vừa qua đó thì món gì cũng học, món gì cũng nấu, nhưng mà tới bây giờ rồi đó thì hình như là ai cũng giống mình hết á. Đi ra tiệm mua thì nó ngon hơn mà nó nhanh hơn nữa, phải không chị?
Tại vì mình làm nó mất thời giờ mà nó bây giờ nó mỏi mệt thì cái tuổi tác mình nó
đúng như vậy. Mà chị nghĩ là năm Ất Tỵ này thì nó có tốt hơn năm qua hay không thưa chị?
Theo mình thấy á thì là ông Trump đắc cử là đã là một cái điều mình thấy là tốt rồi.
Vâng, thì chắc chắn là có nhiều cái sự thay đổi của năm nay. Và khi nào mà tới năm mới thì chúng ta cũng có hy vọng, một cái sự hy vọng tràn trề rằng năm mới sẽ tốt hơn năm cũ, chúng ta chờ xem. Nhưng mà nói về Tổng thống Donald Trump thì ông có thể là phải thay đổi cái cách tiếp tục trong vấn đề Ukraine. Khi không thực hiện được lời cam kết là giải quyết xung đột trong 24 tiếng đồng hồ sau lễ nhậm chức. Khi được hỏi về cái cuộc chiến này kéo dài bao lâu thì ông Trump nói với các phóng viên rằng ông không thể trả lời trước khi nói chuyện với nhà lãnh đạo Nga là ông Putin. Cho đến nay thì ông Trump cũng chưa có đưa ra cái chiến lược nào gọi là cụ thể để chấm dứt xung đột Ukraine. Tuy nhiên ông Trump nhấn mạnh là Mỹ sẽ đặt thêm cái lệnh trừng phạt nhắm vào Moscow nếu mà ông Putin lại từ chối đàm phán chấm dứt xung đột với Ukraine. Thì chị cho biết cái ý kiến này như thế nào?
Trời ơi, mình chơi ý kiến được. Giờ thì chị thập cái ý kiến chung ở trên mấy cái cơ quan truyền thông thôi. Chị là trong cái ngày đầu nhậm chức là ông đã nhắn với ông Tổng thống Trump, đã nhắn với ông Putin là ở trên Truth Social là chúng ta có thể làm theo cách dễ dàng hoặc là theo cái cách khó khăn. Và cái cách dễ dàng là luôn luôn tốt hơn, thì đã đến lúc phải có một thỏa thuận. Và ở bên Moscow đã phản hồi trong vài tiếng đồng hồ thôi, thì họ nói rằng là phải xem Trump suy nghĩ về một cái thỏa thuận như thế nào chấm dứt tranh quen. Thì là trong đó thì cái bối cảnh mà cái cuộc chiến tại Ukraine bây giờ á, thì là mới đây á, thì là quân đội đã tuyên bố là lực lượng của Nga đã bị thương vong 2.000 mỗi ngày trong cái trận giao tranh mà ông được mô tả là thấm máu nhất kể từ khi chiến tranh bắt đầu. Thì tại cái diễn đàn kinh tế thế giới ở Davos ở Thụy Sĩ vào ngày 22 tháng 1, thì là Zelensky tổng thống Ukraine nói rằng là Âu Châu định là một cái thế lực hoàn mẽ trong cái kỷ nguyên của Trump, và gọi lãnh đạo sẽ làm nhiều hơn nữa để bảo vệ Âu Châu. Ông Zelensky cũng cảnh cáo là Nga đã quay trở lại Âu Châu với cái lực lượng quân đội mà lớn gấp 10 lần cái lực đã xâm lược Ukraine vào năm 2022. Nếu mà giải pháp ngoại giao không có bao gồm các bảo đảm an ninh mạnh mẽ, và nếu các nước châu tăng cường cái chi tiêu quốc phòng sau nhiều năm bỏ bê nó. Còn cái vấn đề thỏa thuận hòa bình, tức là phải cần ít nhất là 2.000 quân đồng minh ở Âu Châu để gìn giữ hòa bình, bảo đảm an ninh cho Ukraine, ngăn cuộc tấn công mới của Nga sau bất kỳ phương bán nào. Cái con số 200.000 quân sĩ này đó, nó tương đương toàn bộ lực lượng quân đội của Pháp năm 2020. Thì nếu mà so với lực lượng vũ trang Nga có là 1.5 quân, trong khi đó thì Ukraine là chỉ có số đó mà thôi. Thì là ông Zelensky cũng nói rằng là ông nhận thấy là hoa chi tiêu cho quốc phòng NATO là nhiều hơn so với hầu hết các thành viên của tổ chức này. Ông cũng kêu gọi là phải gia tăng cái sự đóng góp lên 5% GDP cho mỗi thành viên. Hiện nay đó là hết các thành viên NATO không có 2% thì thôi. Và cái vấn đề này mình thấy trong quá khứ là ông Trump cũng đã NATO đóng góp thêm về phí, về cái chi phí quốc phòng, mà nhất là các quốc gia như là Pháp, những cái cường quốc về kinh tế ở đâu, nhưng mà họ giống như là họ chỉ muốn lợi dụng Hoa Kỳ mà thôi. Thì là mình đã nói nhiều lần rồi, mà bây giờ trong cái tình thế hiện nay thì hy vọng rằng cái lời kêu gọi chia sẻ nó có cũng hơn đối với viên trong cái tổ chức NATO.
Vâng, thì ông Donald Trump, ông có nói rằng ông sẽ giải quyết trong 24 tiếng đồng hồ, không có nghĩa là ông giải quyết 24 tiếng đồng hồ là chấm dứt chiến tranh Ukraine với Nga, mà ông chỉ nói là khi mà ông giảm chức trong vòng 24 tiếng đồng hồ thì ông sẽ là bắt đầu là cái là nói tới cái vấn đề này và tìm cách để mà coi như là ngừng chiến. Nhưng mà ông Putin ngày hôm nay ông nói rằng ông Donald Trump nên gặp nhau để mà thảo luận về chiến tranh Ukraine và giá năng lượng. Nhưng mà vấn đề mà ông Trump đã nêu bật trong những ngày mà đầu tiên, trong năm đầu tiên của chính quyền mới. Tuy nhiên, ông Putin nói thêm rằng sẽ không có cuộc đàm phán hòa bình nghiêm túc nào với Ukraine trừ khi mà Tây Phương gây sức ép buộc Tổng thống Zelensky hủy bỏ cái sắc lệnh năm 2022 cấm ông đàm phán với nhà lãnh đạo Nga. Thì chuyện này chúng ta cũng không biết là sẽ kéo dài bao lâu. Nhưng mà chúng ta cứ chờ xem là ông Donald Trump ông giải quyết như thế nào. Và cũng nói về Tổng thống Donald Trump thì chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã mở rộng cái thẩm quyền của các nhân viên di trú và cho phép họ bắt giữ người nhập cư bất hợp pháp tại những địa điểm trước đây bị hạn chế như là trường học hoặc là nhà thờ. Thì đó là cái lệnh mà cái quyền Bộ trưởng An ninh Nội địa Benjamin Hoffman đã thu hồi chỉ thị hạn chế các đặc vụ của cơ quan thực thi di trú và hải quan, cũng như là nhân sự của cơ quan hải quan và bảo vệ biên giới về việc tiến hành những hoạt động tại trường học, nơi thờ tự, bệnh viện, cũng như là sự kiện như là đám ma hay là đám cưới. Và phát ngôn viên của Bộ An ninh Nội địa cho biết rằng tội phạm sẽ không có thể trốn ở trong cái nhà thờ hoặc các trường học của Mỹ để tránh bị bắt nữa. Và cũng liên quan tới vấn đề di dân thì Bộ trưởng Tư pháp của 22 tiểu bang khắp nước Mỹ đã nộp đơn kiện nhằm chống lại cái sắc lệnh vừa được Tổng thống Donald Trump ký, nghĩa là hủy cái quy định là hãy cứ sinh ra ở Mỹ là công dân Mỹ. Và cái việc làm của ông Trump theo chị thì nó có quá đáng hay không? Mà dĩ nhiên là những người mà ủng hộ cho đảng Dân Chủ thì họ chỉ trích ông Trump rất nhiều đó chị.
Dạ,
vâng,
nói rất là đúng. Nhưng mà trước hết thì mình thấy ông đã giữ lời về những gì mà ông đã hứa trong đồng tranh cử về cái việc dân bất hợp pháp nói là hủy bỏ cái quyền sinh ra ở Mỹ là ban đầu cái vấn đề cuộc sống nó có vẻ như là không được sao mà khổ dân. Nhưng mà sau đó mình thấy là chính cái ông thị trưởng của New York là ông Eric Trump đã phải xuống năm sau khi mà năm đắc tổng thống. Có thấy là mấy ông dân chắc là không chịu nổi cái bất hợp pháp cũng như là cái sao để nuôi người di dân lậu mà càng ngày xô vào cốt từ chơi hãng dân càng rút đó. Giờ mình thấy cái thái độ của trưởng New York như vậy đó, thì lần lượt hy vọng là mấy ông chủ khác theo chân ông đó, hy vọng là nước di dân nước hợp pháp tiến triển tốt đẹp. Bây giờ mình nói về cái thứ hai là về công dân đương nhiên là thì trong 26 xác lệnh hình mà ông Trump đã trước thì là xác lệnh này trước hết thì là cái tìm hiểu quyền dân đương nhiên là cái gì, cái quyền dân đương nhiên hay là cái quyền công dân trong nơi sinh thì tiếng Mỹ là a right citizenship, thì ngày đó là gọi phổ thông về tình trạng pháp lý mà một người nhận được tại Hoa Kỳ. Đó là cái nguyên tắc pháp lý quy định rằng tất cả mọi người sinh ra tại Hoa Kỳ trong biên giới, trong lãnh thổ thì đều là dựa theo nơi sinh. Đây là một cái quyền được hiến pháp bảo đảm và nằm trong câu đầu tiên của tôi 14 Hoa Kỳ được bổ túc vào cái bản hiến pháp 1860. Nhưng mà cái này là nó có mục đích là để bác bỏ cái phán quyết là Red Card của tối cao pháp viện trong cái đó là chuyện rằng không có một người da đen nào dù là nô lệ hay là được cho trở thành công dân Hoa Kỳ, nghĩa là hễ người da đen là không có được nhập công dân Hoa Kỳ. Thì bây giờ ta phải xác lệnh hành pháp của Trump nói gì vấn đề này, thì cái xác lệnh hành pháp để chất hoặc là công dân đương nhiên theo nơi sinh đối với hai nhóm người chính. Thứ nhất, người sinh ra bởi người thư có giấy tờ là những người nhập hợp pháp, hoặc là những người không có cái hợp pháp sống ở Hoa Kỳ. Thứ hai là những trẻ em sinh ra cha mẹ là đều là người nhập cư bất hợp à, chỉ ở tạm thời ở Hoa Kỳ thôi. Đó là những người em qua có thể ở Hoa Kỳ năm để lấy cái bằng chiến sĩ, những người được làm việc tạm thời Hoa Kỳ. Vì vậy là những người có mặt pháp là được phép ở lại Hoa Kỳ năm. Nhưng mà nếu mà họ sinh con trong cái thời gian này, cái trẻ đó sẽ không đương nhiên Hoa Kỳ. Còn ở lại cái việc mà 22 tiểu bang dân không tâm về cái này như phải được thì bất ngờ thì muốn đủ là định không trầm. Mặc dù quyền công dân đương nhiên là một cái lỗ hổng rất lớn 14 là đã ngoài người nên khai thác với đa nhất rộng nhớ là tại đấy là thành phố giác có những người trong tàu đã mở gọi là sinh con tại Mỹ, họ giúp tàu mang thai đến nước Mỹ để sinh đẻ, và con đó là giống như là làm heo để lôi sau đó thì mới kéo cha mẹ lần hợp pháp. Tuy nhiên thì đây là một cái con số nhỏ nếu mà so với cái lực di dân bất hợp pháp nên cái hàng cái nhiệm kỳ nên mà số đó thì tiếp là đảng và phố. Thì là tin mới nhất đó thì vào ngày 3/1 thì trong phiên điều của các tiểu bang lần này á, thì một thẩm phán liên bang đã tổ rồi ngăn chặn cái xác lệnh này trong 14 ngày, nói cái xác lệnh này là hoàn toàn vi hiến. Thì ông thẩm phán này tên là John Kugan Moore, ông là người được Reagan bổ nhiệm, và ông cũng đây các luật sư và bộ tư pháp ấy. Cái lệnh làm cho người ta bối rối, và đây là một lệnh vi hiến trắng trợn thì ông cũng nói là ông đã làm hơn 4 thập niên rồi. À, chứ không có từng thấy một có một vụ nào mà vi phạm hiến pháp một rõ ràng như vậy. Thì luật sư của bên ông Trump nói rằng là ông tôn trọng cái sự không đồng ý yêu cầu ông cho ông được tóm tắt đầy. Và sau đó thì ông cũng có rằng là tư pháp có rằng họ sẽ bảo vệ mạnh mẽ bác xâm và cho rằng diễn giải đúng Chùa Kinh An thứ 14. Thì mình thấy là cái cũng rất là khó, mà nếu mà cái xác lệnh hành pháp không phải, mà nếu mà như vậy thì để thật được, nếu muốn Tổng thống Trump mà muốn có sự thay đổi thì cuộc chính hiến pháp là bây giờ mà cái việc mà tu chính hiến pháp nó cũng rất là rắc rối và cũng rất là cái đó là cái về cái vấn đề mà gọi là vượt thay tiếp tham muốn hủy bỏ. Mình thấy cái điều này cũng rất là vô lý, mà như mình đã nói là rất dễ bị lạm dụng.
Dạ, yeah, tại vì cái lỗ hổng ở dưới thời ông Biden, cái lỗ hổng đó nó to quá. Có những người mà gọi là đi mang thai, mà mang thai mướn để mà mang thai đó, rồi họ cứ vào Mỹ họ đẻ con, rồi những người sau đó, đó thì là cha mẹ thì đi vào. Thì họ nói rằng ông Trump là gọi là vi hiến cái tu chánh án 14. Tuy nhiên, chính quyền mới của ông, chính quyền của ông Trump vẫn khẳng định là cái quyền công dân theo nơi sinh đã khuyến khích cái tình trạng di cư bất hợp pháp ở Mỹ. Và họ cũng là, và chính quyền của ông cũng lặp lại rằng tu chánh án thứ 14 không nhằm mục đích áp dụng cho những người có cha mẹ không có giấy tờ hợp pháp vì họ không có thuộc thẩm quyền của Mỹ. Thành ra chúng ta thấy rằng cái việc cũng như là có những cái thành phố mà gọi là nơi trú ẩn thì trước đây không ai vào được, không ai dám vào để mà bắt những người mà di dân không có giấy tờ. Thì bây giờ chúng ta xem là cái việc mà của ông Trump khẳng định và cũng trục xuất một cái số lượng lớn này, thì ông cũng chỉ nói là trục xuất những người không có giấy tờ, những người mà nghĩa là phạm pháp, chứ ông không có nói là trục xuất hết tất cả mọi người. Vì vậy cho nên là có những người đã thừa cái cơ hội này nói rằng ông Trump sẽ trục xuất luôn cả người Việt Nam, thì cái điều đó là không đúng một chút nào hết. Vâng, phải không chị?
Dạ, cái đó là họ xuyên tạc để mà mà chống ông Trump thôi.
Vâng, đúng như vậy. Và còn một cái incident nữa, cái ngày 21 tháng 1 thì ông Trump cùng với những thành viên của gia đình và vợ chồng phó tổng thống J.D. Vance đã tham dự lễ cầu nguyện quốc gia tại nhà thờ quốc gia Washington. Thì cái buổi lễ do giám mục Washington Marianne Elga Bird chủ trì chủ tọa. Thì giám mục và Birdie này đã đưa ra cái gọi là cái lời thỉnh cầu mà ngay trước mặt của ông Trump và gia đình của ông Trump và những người mà của gia đình của ông J.D. Vance, kêu gọi ông Trump là hãy thương lấy những người dân đang sợ hãi ở đất nước chúng ta, và có những đứa trẻ là người đồng tính nam, đồng tính nữ và chuyển giới trong các gia đình ủng hộ phe Dân Chủ và Cộng Hòa hay là độc lập. Một số người đang lo sợ, bà nói. Bây giờ ông Trump, và bây giờ thì ông Trump ông cũng rất là bực bội, nhưng mà cái lúc ấy chúng ta cũng thấy cái hình là ông ngồi, ông cũng không biết nói làm sao. Đúng là cười hay mếu khi cái bà này bà đứng ngay trước mặt của ông bà nói. Thì bây giờ ông Trump ông chỉ trích giám mục ở Washington là xấu xa và yêu cầu bà xin lỗi sau khi bà nói tổng thống đang gieo rắc nỗi sợ hãi trong cộng đồng LGBT là những người nhập cư. Thì chị có thể cho biết ý kiến là cái sắc lệnh của ông Trump có liên quan tới cái vấn đề trên và những lời của cái bà giám mục này chị?
Thì mình thấy là cái bà này là rõ ràng là đạo đức giả thôi.
Bây giờ, đúng rồi, nếu thế vậy.
Hai giới tính nam và nữ là nó không có gieo rắc nỗi sợ hãi hoặc là đe dọa cho những người đồng tính và chuyển giới. Họ đe dọa như thế nào? Tại sao mà ngược lại cho đúng với thực tế, trong khi đó thực tế là phụ nữ từng bị đe dọa và từng sợ hãi trước những cái hành động mà gây hại và xâm phạm những cái kẻ mà lợi dụng đặc quyền của giới LGBT. Như là cái ông đó là đàn ông râu ria sòm sàm thôi, mà ông nói là tôi là đàn bà đây này, thành ra tôi được vô nhà vệ sinh của phòng thay áo của phụ nữ. Rồi trong những cái trường hợp như vậy đó, nhất là ở trung học, mà một cái trường hợp mà mình hiện tại chỗ là ở cái lao lên cao ở Virginia là gần mình ở đây này, là một học nam sinh đó nó vô phòng nữ sinh nó tấn công, xong rồi sau đó là mà bố mẹ người ta, bố mẹ của cô đó là mới cầm len lên, thì thằng đó lại không bị cho nghỉ học mà đưa qua một cái trường khác, qua cái trường khác nó cũng làm y như vậy. Và cái đó là một trong những lý do tại sao mà tiểu bang này bầu thằng Skin lên làm thống đốc đó. Và bây giờ mà nói như vậy á, một cái trường hợp khác là cái phòng tiêm á, cái có thằng cha đó cũng râu ria sồm sàm mà nó vô cái phòng phụ nữ xong rồi nó thoát, xong rồi người ta cầm lên với chủ nhân mà chủ nhân nó cũng không dám làm, tại vì nếu mình làm mình có cáo là tôi trừng thị. Như vậy thì ai đe dọa ai và ai gây ra sự sợ hãi cho ai, thì là thấy là lĩnh vực thể thao cũng vậy, một tên đàn ông 100% tức là nó vô nó phụ nữ và nó là thấy vận hội mùa hè qua có hai trong cái mục đấu quyền anh đấy thì có hai tên có đấu với hai nữ võ sĩ, chứ hai bà này là thua ngay đầu tiên thì không có thể nào chịu nổi cú đấm một cái thằng đàn ông, và rất họ có một thử phải chịu thiệt thòi, thậm chí là vì những cái đặc nhân tới LGBT ở đây là mình không có phải là này là ý tù vai thằng nhau. Okay. Về cái chuyện an ninh đi, giấy tờ tinh sát rõ ràng nam hay nữ, nó sẽ ngăn khủng bố, bọn khủng bố nó sẽ lấy trang trong cái giấy tờ của nó khi vào vòng để là họ về giới tính là X, tôi có thể là nam nữ, vậy là nên làm sao bảo đảm được. Và về phương diện đạo đức, nếu mà nói bà này là một người chúa giáo thì cái chuyện xác nhận hai giới tính nam nữ nó không trái với cái lẽ thiên, không trái cái Bible. Như vậy bà này nói như vậy là cái lỗi cho bà này, một cái người đạo đức thôi. Thì là rồi lại nói về cái sự sợ hãi của những người nhập cư, thì bà cũng kêu gọi là phải có lòng tức đối với di dân bất hợp pháp. Và thực tế thì mình thấy là cái hệ lụy của di dân bất hợp pháp đó nó gây ra bao nhiêu là tội ác, tại vì trong cái phần đó là có những cái tội phạm nó được thả ra nhà tù, như là nước như là nó bỏ thả hết rồi nó vào rồi một cái gây khác như là hãm hiếp chết người ăn đảng và cái đảng mà ma em sao do con buôn ma túy đem vào nước Mỹ đầu độc niên nào. Bây giờ mỗi ngày trung bình là 300 mạng chết vì cái chết em sao và cái cô học khá của cái chân nhất ở và cái băng đảng gọi là Denver Aragua nó ở Denver và nhiều bang khác bây giờ nó đang phát ra ở điển hình khiến cho người dân họ và bà đã quên rằng cái yếu tố an ninh phải biên giới nam là một người ta đặt đầu, vì vậy dân chúng Hoa Kỳ mới bầu ông Trump lần này. Thế thì tóm lại là mình nói như vậy, mà bây giờ xét thêm cái yếu tố khác, nhưng mà cùng mình thấy rằng bà này á là bà đạo đức giả vậy thôi.
Đúng rồi chị, bà này bà đạo đức giả, tại sao bà không lên tiếng về cái việc mà những người của đảng Dân Chủ ủng hộ phá thai? Và bà này đây có đâu có phải lần đầu tiên cái bà này lên tiếng và chỉ trích ông Trump cũng vậy nữa. Khi mà ông Trump đi bộ từ Tòa Bạch Ốc đến nhà thờ thì nơi các tổng thống Mỹ hay lui tới, thì những người biểu tình ôn hòa ngay ở bên ngoài cổng Tòa Bạch Ốc đã bị giải tán bằng hơi cay, lựu đạn. Xong rồi khi đó cái bà này bảo biết là ông Trump đã dùng những cái biểu tượng đạo, ông Trump cũng cầm cái thánh kinh để giấu ở dưới cái lớp áo của quyền lực tâm linh. Thì cái bà này chúng ta cũng biết bà là phe dân chủ cực đoan và bà là người mà chống lại đạo đức giả. Bà ghét ông Trump lắm. Dạ, bà ghét ông Trump lắm. Vâng, đúng như vậy. Vâng, thì tới đây là cái chương trình của chúng ta cuối năm thì cũng đã hết giờ rồi. Và trước thềm năm mới, năm Ất Tỵ, xin thân mến chúc chị bé Bảy và gia đình có một cái mùa xuân trang đầy hạnh phúc và chúng ta hướng về trong tương lai ở trong năm 2025. Vâng, Happy New Year, chúc mừng năm mới chị.
Dạ, cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và cũng xin kính chúc quý thính giả và thầy Thu Nga cũng như toàn thể anh chị em trong đài một năm mới an khang thịnh vượng và vạn sự như ý. Và chúng ta hy vọng là trong năm 2025 mọi việc trở nên tốt đẹp hơn.
Dạ, xin chào tạm biệt.
Dạ, kính chào tạm biệt.
Dạ.
Mưa thương lúa bờ, mưa yêu lúa.